vào tháng thứ 8, năm thứ 2 triều Darius, có lời của Jehovah phán với tiên tri Sachari, con trai Barachi, cháu Ido rằng: Jehovah rất giận tổ phụ các ngươi, hãy bảo chúng: Jehovah của các đạo binh phán thế này, hãy quay về với ta, đó là lời tuyên phán của Jehovah của các đạo binh, rồi ta sẽ trở lại với các ngươi. Jehovah của các đạo binh phán vậy. Đừng như tổ phụ các ngươi, là kẻ mà các nhà tiên tri trước đây đã rao báo rằng: Jehovah của các đạo binh phán thế này, hãy xây bỏ các đường lối xấu xa và thói tục gian ác của các ngươi đi. Nhưng họ không chịu nghe và chẳng lưu ý đến ta. Đây là lời tuyên phán của Jehovah. Họ đâu rồi, tổ phụ các ngươi ấy? Còn các nhà tiên tri nữa, họ có sống mãi ở đây chăng? Nhưng phải chăng lời ta và các sắc chỉ mà ta đã truyền cho tôi tớ ta, tức các nhà tiên tri, không theo kịp tổ phụ các ngươi? Nên họ đã ăn năn và nói: Mọi điều Jehovah của các đạo binh định làm cho chúng ta vì các đường lối và việc làm của chúng ta thì Ngài đã làm cho chúng ta cả. Vào ngày 24 tháng thứ 11, tức là tháng Sê-bát, năm thứ 2 triều Darius, có lời của Jehovah đến với tiên tri Sachari, con trai Barachi, cháu của Ido thế này: Trong ban đêm, tôi nhìn và kìa, có một người cưỡi ngựa đỏ. Người này ở giữa các cây sim dưới thung lũng. Có những con ngựa màu đỏ, màu hung và màu trắng ở phía sau. Tôi hỏi: Thưa Chúa, những con ngựa này là gì vậy? Vị thiên sứ trò chuyện với tôi bảo tôi: Ta sẽ tỏ cho ngươi biết các ngựa là gì. Rồi người đứng giữa các cây sim đáp lại rằng: Đây là những người Jehovah sai phái đi rảo khắp đất. Những kẻ đứng giữa các cây sim trả lời vị thiên sứ của Jehovah. Họ nói với thiên sứ: Chúng tôi đã đi rảo khắp đất. Kìa, toàn cõi đất đều ở yên và thư thái. Rồi thiên sứ của Jehovah đáp lại rằng: Lạy Jehovah của các đạo binh, còn bao lâu nữa Ngài mới tỏ lòng thương xót Jerusalem và các thành của Juda vốn phải chịu cơn thịnh nộ của Ngài 70 năm nay? Jehovah dùng lời lẽ nhân từ là lời vỗ về đáp lại vị thiên sứ đã trò chuyện với tôi. Vậy là vị thiên sứ đã nói chuyện với tôi bảo tôi: Hãy la lớn rằng Jehovah của các đạo binh phán thế này: Ta đã vì Jerusalem và vì Sion động lòng ghen tức. Ta rất giận các dân đang được thư thái, vì ta chỉ hơi không bằng lòng, nhưng chúng lại hùa vào gây họa. Vậy nên Jehovah của các đạo binh phán thế này: Ta đã lấy lòng khoan dung mà quay lại với Jerusalem, nhà ta sẽ được xây cất giữa nó. Đó là lời tuyên phán của Jehovah của các đạo binh. Và dây đo sẽ được giăng ra trên Jerusalem. Lại hãy la lớn rằng Jehovah của các đạo binh phán thế này: Các thành của ta sẽ lại tràn đầy phước lành. Jehovah sẽ lại yên ủi Sion và Ngài sẽ lại chọn Jerusalem. Kế đó, tôi ngước mắt lên và thấy bốn cái sừng. Tôi hỏi vị thiên sứ đã trò chuyện với mình: Các sừng này là gì vậy? Người đáp lại tôi: Đây là những sừng đã khiến Juda, Israel và Jerusalem phải tan tác. Rồi Jehovah chỉ cho tôi thấy bốn thợ rèn. Tôi hỏi: Mấy người này đến để làm gì vậy? Ngài đáp rằng: Kia là các sừng đã làm tan tác Juda, khiến chẳng ai ngẩng đầu lên được. Nhưng những người này đến để xua đuổi chúng, đánh hạ sừng của các dân đã dương sừng lên nghịch lại xứ Juda, khiến nó phải tan tác. Hãy cầu Jehovah, tức Jehovah làm ra giông tố, ban mưa vào thời điểm mưa xuân, thì Ngài sẽ ban cho họ mưa rào, cùng cây cỏ ngoài đồng cho người ta. Vì mấy tượng thần trong nhà chỉ nói dối, giới thầy bói thì tưởng tượng điều dối trá. Chúng thuật lại các giấc mơ lừa dối và yên ủi những lời rỗng tuếch, nên họ lang thang như chiên và chịu khốn đốn vì thiếu người chăn. Cơn giận ta bùng lên cùng những kẻ chăn, chính bọn dê đực, tức giới lãnh đạo, là đối tượng ta sẽ hình phạt. Jehovah của các đạo binh sẽ chăm sóc bầy chiên Ngài, tức nhà Juda, và khiến họ nên giống như ngựa chiến của Ngài ngoài trận mạc. Từ nơi họ sẽ xuất hiện viên đá gốc, từ nơi họ sẽ xuất hiện cái cọc lều, từ nơi họ sẽ xuất hiện cây cung trận, từ nơi họ sẽ xuất hiện mọi nhà lãnh đạo. Họ sẽ như các chiến binh dẫm đạp quân thù ở trận mạc xuống bùn đất ngoài đường. Họ sẽ giao chiến vì Jehovah ở với họ, và họ sẽ khiến những kẻ cưỡi ngựa chiến phải xấu hổ.
ta sẽ khiến nhà Giu-đa mạnh mẽ và cứu rỗi nhà Giô-sép, vì ta sẽ phục hồi họ và thương xót họ. Họ sẽ giống như kẻ chưa từng bị ta loại bỏ, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ, và ta sẽ đáp lời họ. Rồi Ê-phraim sẽ như người chiến binh, và lòng họ sẽ hớn hở như thể vì rượu. Con cái họ sẽ nhìn thấy và vui mừng, lòng họ sẽ vui thích về ta. Ta sẽ huýt sáo gọi họ và tập hợp họ lại, vì ta sẽ giải cứu họ và họ sẽ trở nên vĩ đại như họ đã từng trước đó. Ta đã rải họ ra giữa các dân, nhưng họ sẽ nhớ đến ta tại những đất nước xa xôi, nên họ và con cái họ sẽ được sống và trở về. Vì ta sẽ phục hồi họ từ đất Ai Cập và tập hợp họ từ Assyria, ta sẽ đem họ đến xứ Galaad và Liban, cho đến khi chẳng còn chỗ cho họ nữa. Ta sẽ đi qua biển khổ nạn của họ, ta sẽ đánh các ngọn sóng của biển ấy và sẽ làm cạn khô mọi vực sâu của sông Nin. Quyền lực của Assyria sẽ bị hạ xuống và cây quyền trượng của Ai Cập sẽ rời khỏi người Ai Cập. Ta sẽ khiến họ mạnh mẽ trong chính ta và họ sẽ bước đi trong danh ta. Đó là lời tuyên phán của Giê-hô-va. Hỡi Liban, hãy mở cửa ra để lửa thiêu nuốt các cây bá hương người. Hỡi những cây bách, hãy than khóc vì các cây bá hương đã ngã đổ. Những gì trước đây oai vệ thì nay đã tan hoang. Hỡi các ngươi là những cây sồi của Ba-san, hãy than khóc vì khu rừng hùng vĩ đã đổ xuống. Bọn trăng chiên gào lên vì vinh quang mình đã bị tiêu hủy. Tiếng của sư tử tơ gầm rú vì niềm kiêu hãnh của sông Giô-đanh đã bị đánh đổ. Đây là lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi phán bảo. Hãy làm như kẻ trăng canh giữ bầy chiên đã bị định để giết thịt. Những kẻ mua chúng về làm thịt chẳng bị phạt. Còn những kẻ bán chúng đi thì nói, ngợi khen Giê-hô-va, mình đã giàu lên. Vì những kẻ trăng làm việc cho chủ bầy chẳng tiếc thương chúng, vì ta sẽ chẳng tiếc thương cư dân của đất này. Đó là lời tuyên phán của Giê-hô-va. Này, chính ta sẽ giao nộp mọi người vào tay người láng giềng mình và vào tay vua mình. Chúng sẽ tàn phá xứ sở, ta sẽ không giải cứu Giu-đa khỏi tay chúng. Vậy là tôi trở nên kẻ trăng giữ bầy chiên đã bị định đem đi giết thịt, giúp việc cho giới thương lái chiên. Tôi lấy hai cây gậy, một cây tôi gọi là ân huệ, còn cây kia tôi gọi là hiệp nhất, rồi tôi canh giữ bầy chiên. Trong một tháng, tôi giết chết 3 mục đồng. Tôi dần chán ghét các chủ chiên vì bọn họ cũng ghét tôi, rồi tôi nói với giới chủ, tôi sẽ không chăn chiên cho các ngươi nữa. Con chiên nào sắp chết thì cứ để cho chết, con chiên nào sắp bị giết thì cứ để người ta giết. Những chiên còn lại thì cứ để chúng ăn thịt lẫn nhau. Vậy là tôi lấy cây gậy tên ân huệ của mình và bẻ đi để hủy bỏ giao ước mà tôi đã lập với mọi bộ tộc của mình. Vào ngày đó, giao ước bị phá bỏ và mấy kẻ buôn bán chiên đang theo dõi tôi biết rằng đó là điều Giê-hô-va đã phán. Tôi bảo chúng, nếu các ngươi thấy được thì hãy trả công cho tôi, còn không thì khỏi trả. Vậy, bọn họ cân tiền công cho tôi là 30 miếng bạc. Rồi Giê-hô-va phán với tôi, hãy nộp số bạc đó vào kho bạc, vốn là giá rất cao mà chúng đã định cho con đó. Vậy là tôi đem 30 miếng bạc nộp vào kho bạc trong nhà của Giê-hô-va. Rồi tôi bẻ gãy cây thứ hai của mình, gậy hiệp nhất, để phá bỏ quan hệ huynh đệ giữa Giu-đa và Israel. Giê-hô-va phán với tôi, bây giờ hãy lấy cho mình các món đồ của một gã mục tử điên khùng, vì này, ta sẽ cắt đặt trong xứ một kẻ chăn. Nó chẳng quan tâm đến chiên đang chết mất. Nó chẳng tìm kiếm chiên bị lạc, cũng không chữa cho chiên bị què. Nó sẽ chẳng cho chiên khỏe ăn, nhưng lại ăn thịt các chiên mập mạnh và lóc luôn móng chúng nó. Thật bất hạnh cho kẻ chăn vô dụng bỏ rơi bầy chiên. Nguyện gươm sẽ đâm vào cánh tay nó cùng mắt phải nó. Nguyện tay nó bị teo đi và nguyện mắt phải nó bị mù lòa. Đây là lời Giê-hô-va tuyên phán về Israel, tức lời tuyên phán của Giê-hô-va, đấng trương bầu trời ra và đặt nền của trái đất, đấng tạo ra thần linh loài người bên trong người ta. Này, ta sẽ khiến Jerusalem thành cái chén, khiến mọi dân chung quanh phải choáng váng. Tình trạng cũng sẽ giống như vậy đối với Giu-đa khi Jerusalem bị vây hãm. Trong ngày đó, ta sẽ khiến Jerusalem thành một khối đá nặng cho mọi dân tộc. Bất kỳ ai cố nhắc khối đá ấy sẽ bị tổn hại trầm trọng và mọi nước trên đất sẽ tập hợp lại chống nghịch nó. Trong ngày đó, ta sẽ giáng sự kinh hãi xuống mọi con ngựa và giáng sự cuồng nộ xuống mọi kẻ cưỡi ngựa. Đó là lời tuyên phán của Giê-hô-va. Ta sẽ đoái xem nhà Giu-đa và sẽ đánh mọi con ngựa của các đạo quân cho đuôi mù. Bấy giờ, các lãnh đạo Giu-đa sẽ nói trong lòng, cư dân Giê-ru-sa-lem là sức mạnh của chúng ta nhờ Giê-hô-va của các đạo binh, Đức Chúa Trời của họ. Trong ngày đó, ta sẽ khiến giới lãnh đạo Giu-đa giống như các bếp lò giữa đống củi, như ngọn đuốc cháy giữa đám lúa, vì chúng sẽ thiêu sạch các dân chung quanh cả bên phải và bên trái. Giê-ru-sa-lem sẽ lại được sống tại chỗ của mình. Giê-hô-va sẽ cứu các lều trại của Giu-đa trước hết, để sự tôn trọng của nhà Đa-vít và sự tôn trọng của những kẻ sống tại Giê-ru-sa-lem không trỗi hơn phần còn lại của Giu-đa. Trong ngày đó, Giê-hô-va sẽ bảo vệ các cư dân Giê-ru-sa-lem. Trong ngày đó, những kẻ yếu sức giữa vòng họ sẽ giống như Đa-vít, còn nhà Đa-vít sẽ giống như Đức Chúa Trời, như thiên sứ của Giê-hô-va trước mặt chúng. Trong ngày đó, ta sẽ khởi tiêu diệt mọi nước đã đến đánh Giê-ru-sa-lem, nhưng ta sẽ đổ thần linh thương cảm và khẩn cầu trên nhà Đa-vít cũng như cư dân Giê-ru-sa-lem. Để chúng sẽ nhìn xem ta, đấng chúng nó đã đâm, chúng sẽ thương tiếc ta như người ta thương tiếc con trai một của mình. Chúng sẽ khóc lóc thảm thiết vì cớ nó, như những kẻ khóc than sự chết của con trai đầu lòng. Trong ngày đó, những lời than vãn tại Jerusalem sẽ giống như những lời than vãn tại Hadad Rimmon trong đồng bằng Megiddo. Xứ sở sẽ than khóc, mỗi chi tộc tách riêng ra, chi tộc thuộc nhà David sẽ tách riêng ra, vợ sẽ tách khỏi chồng, bộ tộc thuộc nhà Nathan sẽ tách riêng ra, vợ sẽ tách khỏi chồng, chi tộc thuộc nhà Levi sẽ tách riêng ra, vợ sẽ tách khỏi chồng, chi tộc Simei sẽ tách riêng ra, vợ sẽ tách khỏi chồng. Mọi chi tộc trong số các chi tộc còn lại, mỗi chi tộc đều tách riêng ra, và các người vợ cũng tách riêng khỏi người chồng. Trong ngày đó, một dòng suối sẽ mở ra cho nhà David và cư dân Jerusalem để tẩy sạch tội lỗi và sự ô uế của chúng nó. Chính trong ngày đó, đây là lời tuyên phán của Giê-hô-va của các đạo binh. Ta sẽ diệt khỏi xứ tên tuổi các tượng thần để chúng sẽ chẳng còn được nhớ đến nữa. Ta cũng sẽ trục xuất các tiên tri giả cùng uế linh của chúng ra khỏi xứ. Nếu kẻ nào tiếp tục nói tiên tri thì cha mẹ đã sinh ra nó sẽ bảo nó, con sẽ chẳng được sống vì con nhân danh Giê-hô-va mà nói lời dối trá. Rồi cha mẹ đã sinh ra nó sẽ đâm nó khi nó nói tiên tri. Trong ngày đó, mỗi nhà tiên tri sẽ hổ thẹn về khải tượng của mình khi chúng sắp nói tiên tri. Các tiên tri này sẽ chẳng còn mặc áo choàng lông để đánh lừa dân chúng, vì mỗi người sẽ bảo, tôi không phải là nhà tiên tri, tôi chỉ là người làm đất, vì canh tác đã là công việc của tôi trong thời trai trẻ. Nhưng sẽ có người hỏi, mấy vết thương này giữa hai tay anh là gì vậy? Và anh ta sẽ đáp, tôi bị thương tích vì những kẻ ở trong nhà bạn tôi. Hỡi gươm, hãy thức dậy đánh lại kẻ chăn của ta, tức kẻ đứng cạnh ta. Đó là lời tuyên phán của Giê-hô-va các đạo binh. Hãy giết chết kẻ chăn thì bầy chiên sẽ tan lạc, vì ta sẽ trở tay đánh những kẻ tầm thường, rồi trong khắp cả xứ. Đây là lời tuyên phán của Giê-hô-va. 2/3 dân cư sẽ bị tiêu diệt, số người ấy sẽ diệt vong. Chỉ còn lại 1/3, ta sẽ đưa 1/3 đó qua lửa và luyện lọc chúng như luyện bạc. Ta sẽ thử chúng như người ta thử vàng, chúng sẽ kêu cầu danh ta, và ta sẽ đáp lời chúng rằng, này là dân ta, còn chúng sẽ nói, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời tôi. Tiếp đó, tôi ngước mắt lên và thấy có một người tay cầm dây đo. Tôi hỏi, ông đi đâu đó? Người ấy đáp lại tôi, đi đo Jerusalem để xác định chiều rộng và chiều dài của thành. Rồi vị thiên sứ đã nói chuyện với tôi bỏ đi, và có một thiên sứ khác đi ra nói chuyện với người. Vị thiên sứ thứ hai nói với người, hãy chạy đi nói với anh thanh niên ấy rằng, Jerusalem sẽ tọa lạc ở vùng đất trống trải, vì sẽ có rất nhiều người và thú vật ở đó. Vì ta đây là lời tuyên phán của Giê-hô-va, ta đối với nó sẽ như vách tường lửa bao quanh, và ta sẽ là vinh quang ở giữa nó. Nào, hãy chạy trốn khỏi đất phương Bắc, đó là lời tuyên phán của Giê-hô-va, vì ta đã rải các ngươi ra như gió bốn thứ gió trên trời. Đó là lời tuyên phán của Giê-hô-va. Nào,
Hỡi các ngươi là kẻ sống với con gái Babylon, hãy thoát về Sion. Vì sau khi Jehovah của các đạo binh tôn vinh ta và sai phái ta địch lại các dân đã cướp bóc các ngươi, vì ai đụng đến các ngươi, tức đụng đến con ngươi của mắt Đức Chúa Trời. Sau khi Jehovah làm vậy, Ngài phán, chính ta sẽ phất tay trên chúng nó, thì chúng nó sẽ trở thành mồi cho các nô lệ mình cướp bóc. Rồi các ngươi sẽ biết rằng, Jehovah của các đạo binh đã sai phái ta. Hỡi con gái Sion, hãy hát mừng vì chính ta sẽ đến đóng trại giữa vòng các ngươi. Đó là lời tuyên phán của Jehovah. Trong ngày đó, các nước lớn sẽ liên kết với Jehovah, Ngài phán, rồi các ngươi sẽ trở thành dân ta, vì ta sẽ đóng trại giữa các ngươi, và các ngươi sẽ biết Jehovah của các đạo binh đã sai ta đến với các ngươi. Vì Jehovah sẽ được Juda làm cơ nghiệp chính đáng của Ngài tại xứ thánh và sẽ lại một lần nữa chọn Jerusalem cho chính Ngài. Hỡi mọi xác phàm, hãy yên lặng trước mặt Jehovah vì Ngài đã thức dậy từ nơi thánh Ngài. Rồi Jehovah chỉ cho tôi thấy thầy thượng tế Jehoshua đứng trước thiên sứ của Jehovah, còn Satan thì đứng bên tay phải ông cáo tội ông. Thiên sứ của Jehovah nói với Satan, hỡi Satan, nguyện Jehovah của trách ngươi, nguyện Jehovah đấng đã chọn Jerusalem của trách ngươi, đây chẳng phải là khúc củi được kéo ra khỏi lửa sao? Jehoshua mặc quần áo bẩn thỉu khi ông đứng trước vị thiên sứ. Cho nên thiên sứ phán bảo những kẻ đứng trước mặt mình, hãy lột bỏ bộ đồ bẩn thỉu khỏi người ông ta. Rồi thiên sứ nói với Jehoshua, xem đó, ta đã khiến tội lỗi ngươi qua khỏi ngươi, và ta sẽ mặc áo quần đẹp đẽ cho ngươi. Thiên sứ nói, hãy bảo họ đội khăn sạch lên đầu ông ta. Vậy là họ đội khăn sạch lên đầu Jehoshua và mặc cho ông áo quần sạch sẽ trong lúc thiên sứ của Jehovah đang đứng cạnh. Kế đó, thiên sứ của Jehovah long trọng truyền bảo Jehoshua rằng, Jehovah của các đạo binh phán thế này, nếu ngươi bước đi trong các đường lối ta và nếu ngươi tuân giữ các điều răn ta, thì ngươi sẽ cai quản nhà ta và canh giữ các sân đền thờ của ta, vì ta sẽ cho ngươi đi lại giữa vòng những kẻ đứng chầu ta ở đây. Này, thầy thượng tế Jehoshua, hãy nghe đây, cả ngươi và những đồng bạn sống cùng với ngươi. Vì những người này là dấu hiệu, vì chính ta sẽ khiến tôi tớ mình là cành nhánh xuất hiện. Nào, hãy nhìn hòn đá mà ta đã đặt trước mặt Jehoshua, có 7 mặt chỉ trên hòn đá này, và ta sẽ chạm khắc chữ lên đó. Đó là lời tuyên phán của Jehovah, rồi ta sẽ cắt tội lỗi khỏi đất này nội trong một ngày. Trong ngày đó, đây là lời tuyên phán của Jehovah. Mỗi người sẽ mời mọc người láng giềng mình thư giãn dưới cây nho và dưới cây vả của mình. Rồi vị thiên sứ đang nói chuyện với tôi quay sang đánh thức tôi như đánh thức kẻ đang ngủ. Người hỏi tôi, ngươi thấy gì? Tôi đáp, tôi thấy một chân đèn làm toàn bằng vàng, với một cái tô trên chót. Nó có 7 cây đèn cùng 7 tim đèn ở đầu mỗi cây. Có 2 cây ô liu ở cạnh, một cây bên phải cái tô, một cây ở bên trái. Vậy, tôi lại nói với vị thiên sứ đang trò chuyện với mình. Tôi hỏi, mấy thứ này nghĩa là thế nào, thưa Chúa? Vị thiên sứ đang trò chuyện với tôi đáp lại tôi rằng, ngươi không biết các thứ ấy nghĩa là gì sao? Tôi đáp, không, thưa Chúa. Vậy là người nói với tôi, đây là lời Jehovah phán cho Sô-rô-ba-bên, chẳng phải bởi sức mạnh, cũng chẳng phải bởi năng lực, mà là bởi thần linh của ta, Jehovah của các đạo binh phán vậy. Này, núi lớn, ngươi là gì? Trước mặt Sô-rô-ba-bên, ngươi sẽ trở nên đồng bằng, và ngươi sẽ đem viên đá đỉnh ra giữa tiếng reo hò, xin ban ơn, xin ban ơn. Có lời của Jehovah phán với tôi, tay của Sô-rô-ba-bên đã đặt nền móng cho nhà này, và tay người cũng sẽ hoàn tất nó. Rồi các ngươi sẽ biết rằng, Jehovah của các đạo binh đã sai phái ta đến với các ngươi. Kẻ nào khinh dễ ngày của các việc nhỏ nhặt, những người này sẽ vui mừng và sẽ được chứng kiến dây dọi trong tay Sô-rô-ba-bên. 7 cây đèn này là con mắt của Jehovah soi xét khắp đất. Rồi tôi hỏi vị thiên sứ, còn 2 cây ô liu ở bên trái và bên phải chân đèn là gì vậy? Tôi lại hỏi người nữa rằng, 2 nhánh ô liu bên cạnh 2 ống vòi bằng vàng, có dầu vàng chảy ra nghĩa là thế nào? Vị thiên sứ bèn nói với tôi, anh vẫn không biết các thứ đó là gì sao?
Tôi đáp, thưa Chúa, không. Vậy là người bảo, đó là hai cây ô liu đứng chầu Chúa của toàn cõi đất. Kế đó, tôi ngoảnh lại và ngước mắt nhìn thì thấy, kìa, có một cuốn sách bay. Thiên sứ hỏi tôi, ngươi thấy gì? Tôi đáp, tôi thấy một cuốn sách bay dài 20 cubit, rộng 10 cubit. Vậy là người bảo tôi, đó là lời nguyền rủa lan ra khắp mặt đất, vì mọi kẻ trộm cắp từ nay trở đi sẽ bị loại trừ dựa vào những gì được nói trên mặt này của sách. Trong khi mọi kẻ thề dối theo như lời chúng nói sẽ bị loại trừ dựa vào điều được nói trên mặt kia. Ta sẽ phái nó đi, đó là lời tuyên phán của Jehovah của các đạo binh, để nó sẽ vào nhà của kẻ trộm cắp, cũng như vào nhà của kẻ lấy danh ta mà thề dối. Nó sẽ ở lại trong nhà chúng, thiêu hủy cả gỗ lẫn đá trong đó. Vị thiên sứ phán với tôi đi ra bảo tôi, hãy nhướng mắt lên, xem có gì đang đến kia. Tôi hỏi, cái gì vậy? Người bảo, có cái thúng chứa được một epha đang đến. Đó là tội lỗi của người ta trên khắp đất. Một nắp chì được nhấc lên, và có một người phụ nữ ở bên dưới ngồi trong thúng. Thiên sứ bảo, sự gian ác đó. Rồi người quăng mụ ta vào lại trong thúng, và ập nắp chì lên miệng thúng. Tôi ngước mắt lên và thấy có hai phụ nữ đi về phía mình. Cánh bọc gió vì chúng có cánh như cánh con cò. Chúng nhấc cái thúng lên giữa trời và đất. Vậy là tôi hỏi vị thiên sứ nói chuyện với mình, họ đem cái thúng đi đâu thế kia? Người đáp lại tôi, đem đi xây cho nó một ngôi đền ở đất Sina. Để khi ngôi đền xây xong, thì cái thúng sẽ được đặt tại đó trên cái bệ được dành cho nó. Kế đó, tôi ngoảnh lại và ngước mắt nhìn, thì thấy có bốn xe ngựa chiến tiến ra từ giữa hai quả núi. Đó là hai quả núi bằng đồng. Xe thứ nhất thắng ngựa đỏ, xe thứ hai thắng ngựa ô, xe thứ ba thắng ngựa trắng, còn xe thứ tư thì thắng ngựa xám có vá. Vậy, tôi mới đáp lại và hỏi vị thiên sứ trò chuyện với mình. Thưa Chúa, các ngựa đó là thế nào vậy? Thiên sứ trả lời tôi rằng, đó là bốn thứ gió trên trời xuất phát từ nơi chúng đứng chầu Chúa qua toàn cõi đất. Chiếc xe thắng ngựa ô ra đi về nước phương Bắc, các ngựa trắng ra đi về nước phương Tây, còn các ngựa xám có vá ra đi về nước phương Nam. Những con ngựa khỏe này tiến ra để đi rảo khắp đất. Vì vậy, thiên sứ bảo, hãy đi rảo khắp đất, thì chúng ra đi đến khắp nơi trên đất. Rồi người gọi tôi và phán với tôi rằng, hãy nhìn những con ngựa ra đi đến nước phương Bắc. Chúng sẽ khiến thần linh ta nguôi ngoai về nước phương Bắc. Vậy, có lời của Jehovah phán với tôi rằng, hãy lấy lễ vật từ những người bị lưu đày, tức Hiên Đai, Tobia và Jedaya, và nội trong ngày, hãy đem lễ vật ấy vào trong nhà Josiah, con trai Sophoni, kẻ từ Babylon trở về. Hãy lấy bạc và vàng ấy làm một vương miện, rồi đội nó lên đầu thầy thượng tế Jehoshua, con trai Josadak. Hãy nói với người rằng, Jehovah của các đạo binh phán thế này, con người này tên là Cành Nhánh, người sẽ mọc lên từ chỗ mình và rồi sẽ xây dựng đền thờ của Jehovah. Chính người sẽ xây dựng đền thờ của Jehovah và sẽ tôn tạo vẻ rực rỡ nó, rồi người sẽ ngồi và cai trị trên ngai. Người sẽ là thầy tế lễ ở trên ngai mình và sẽ có sự thông hiểu hòa bình giữa hai bên. Một vương miện sẽ được để trong đền thờ của Jehovah để tôn vinh Hiên Đai, Tobia và Jedaya và làm vật ghi nhớ lòng quảng đại của con trai Sophoni. Rồi những kẻ ở xa sẽ đến xây dựng đền thờ của Jehovah để các ngươi biết rằng Jehovah của các đạo binh đã sai phái ta đến với các ngươi. Vì việc này sẽ xảy ra nếu các ngươi thật nghe theo tiếng của Jehovah Đức Chúa Trời mình. Năm thứ tư triều vua Darius, vào ngày 4 tháng Kít-lêu, tức tháng thứ 9, có lời của Jehovah phán với Sa-cha-ri. Trước đó, dân Bê-tên có sai Sa-rết-xe và Rê-gem-mê-lét cùng người của họ đến cầu ơn của Jehovah. Họ nói với các thầy tế lễ ở tại nhà của Jehovah, của các đạo binh và với nhà tiên tri. Họ hỏi, tôi có phải tỏ ra đau buồn trong tháng năm bằng việc kiêng ăn như tôi vẫn làm nhiều năm nay không? Vì vậy, có lời của Jehovah phán với tôi rằng, hãy nói với toàn dân trong xứ và các thầy tế lễ rằng, khi các ngươi kiêng ăn và than khóc trong tháng năm và tháng bảy suốt 70 năm nay, thì các ngươi có thật kiêng ăn vì ta chăng? Rồi khi các ngươi ăn, uống, thì chẳng phải các ngươi ăn, uống vì bản thân mình sao? Chẳng phải đây cũng chính là những lời mà Giê-hô-va đã cậy miệng các nhà tiên tri trước đây công bố khi các ngươi vẫn còn sống sung túc tại Jerusalem và các thành chung quanh và được an cư tại Negev cùng vùng đồi núi thấp phía tây hay sao? Lời của Giê-hô-va phán với Sa-cha-ri rằng: Giê-hô-va của các đạo binh phán thế này: Hãy lấy sự lẽ công bình đích thực, sự thành tín và lòng thương xót mà xử đoán. Mỗi người phải đối xử với anh em mình như vậy, về các quá phụ, cô nhi, khách ngoại kiều và kẻ nghèo khó, thì đừng áp bức họ. Còn trong việc cư xử, các ngươi không được mưu tính trong lòng để hãm hại nhau. Nhưng chúng chẳng thèm để tâm đến, mà lại tỏ ra ương ngạnh. Chúng bưng tai để khỏi phải nghe, chúng khiến lòng mình rắn lại như đá, để khỏi nghe luật pháp hoặc lời phán của Giê-hô-va của các đạo binh. Ngài đã bởi thần linh mình mà gửi các sứ điệp này cho dân chúng, cậy miệng của các nhà tiên tri. Nhưng chúng chẳng chịu nghe, cho nên Giê-hô-va của các đạo binh nổi giận với chúng. Khi Ngài gọi chúng chẳng thèm nghe, cũng vậy, chúng sẽ kêu cầu ta, nhưng ta sẽ không nghe. Giê-hô-va của các đạo binh phán vậy: Vì ta sẽ dùng gió lốc rải chúng ra khắp mọi nước chúng nó chưa từng nghe thấy, và xứ sẽ hoang tàn sau khi chúng ra đi. Chẳng ai đi qua xứ hoặc quay về vì dân chúng đã khiến cho xứ sở tươi đẹp của mình thành ra vùng đất hoang. Có lời của Giê-hô-va của các đạo binh phán với tôi rằng: Giê-hô-va của các đạo binh phán thế này: Ta say mê Si-ôn cách nồng cháy, ta say đắm Si-ôn đến nỗi phát giận. Giê-hô-va của các đạo binh phán thế này: Ta sẽ quay lại với Si-ôn và sẽ ngự giữa Giê-ru-sa-lem, vì Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là thành chân lý, và núi của Giê-hô-va của các đạo binh sẽ được gọi là núi thánh. Giê-hô-va của các đạo binh phán thế này: Những cụ ông, cụ bà sẽ lại có mặt trên các đường phố Giê-ru-sa-lem, và ai cũng cần gậy trên tay mình vì cớ mình đã lớn tuổi. Đường phố trong thành sẽ đầy các trẻ em trai, gái vui đùa tại đó. Giê-hô-va của các đạo binh phán thế này: Nếu việc nào đó có vẻ như bất khả thi trong mắt phần sót lại của dân này vào những ngày ấy, thì phải chăng nó cũng có vẻ như bất khả thi đối với ta? Đó là lời tuyên phán của Giê-hô-va. Giê-hô-va của các đạo binh phán thế này: Này, ta sẽ giải cứu dân ta khỏi xứ mặt trời mọc cũng như khỏi xứ mặt trời lặn, vì ta sẽ đem chúng trở về và chúng sẽ sống giữa Giê-ru-sa-lem, để rồi chúng sẽ lại làm dân ta. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó trong sự chân thật và trong sự công bình. Giê-hô-va của các đạo binh phán thế này: Các ngươi là kẻ hiện vẫn cứ được nghe cùng những lời ra từ miệng các nhà tiên tri khi đặt nền móng của nhà ta đây là nhà của ta. Tức Giê-hô-va của các đạo binh, thì hãy làm cho tay mình mạnh mẽ để đền thờ được xây lên. Vì trước những ngày đó, chẳng có ai thu hoạch hoa màu, cả người lẫn thú vật đều không được tiền công. Kẻ ra người vào thì chẳng ai được bình an trước kẻ thù. Ta đã khiến ai nấy trở nên thù địch với người láng giềng mình. Nhưng giờ đây sẽ không như những ngày trước. Ta sẽ ở với phần sót lại của dân này. Đó là lời tuyên phán của Giê-hô-va của các đạo binh. Vì người ta sẽ gieo giống hòa bình, dây nho sẽ sinh trái và đất sẽ sinh sẵn vật nó. Trời sẽ xuống sương móc, vì ta sẽ khiến phần sót lại của dân này được hưởng mọi điều ấy. Hỡi nhà Giu-đa và nhà Israel, các ngươi đã từng là thí dụ về dân tộc bị nguyền rủa đối với các dân khác. Nhưng nay ta sẽ giải cứu các ngươi, và các ngươi sẽ được phước. Đừng sợ, hãy khiến tay mình nên mạnh mẽ. Vì Giê-hô-va của các đạo binh phán thế này: Như ta đã định ý làm hại các ngươi khi tổ phụ các ngươi chọc giận ta và chẳng động lòng, Giê-hô-va của các đạo binh phán, thì cũng vậy, trong những ngày này, ta sẽ định ý làm ơn lại cho Giê-ru-sa-lem và cho nhà Giu-đa. Đừng sợ, đây là những việc các ngươi phải làm. Ai cũng phải nói thật với người láng giềng, hãy phán xét cách chân thật, công bình và bình an trong cửa thành mình. Đừng có ai trong các ngươi mưu tính trong lòng làm điều ác cho người láng giềng, hoặc để mình bị dẫn dụ thề dối, vì mọi việc đó đều là những điều ta ghét. Rồi có lời của Giê-hô-va của các đạo binh phán với tôi rằng: Giê-hô-va của các đạo binh phán thế này: Việc kiêng ăn trong tháng 4, tháng 5, tháng 7 và tháng 10 sẽ trở nên những dịp lễ lạc hoan hỷ, sung sướng, vui vẻ cho nhà Giu-đa. Vì vậy, hãy yêu mến chân lý và hòa bình. Giê-hô-va của các đạo binh phán thế này: Dân chúng, thậm chí những kẻ sống tại nhiều thành khác nhau sẽ lại đến. Dân cư thành này sẽ đến một thành khác và nói: Chúng ta hãy mau đi nài xin ơn của Giê-hô-va. và tìm kiếm Jehovah của các đạo binh. Chính chúng tôi cũng đi đây. Nhiều người và các dân hùng mạnh sẽ đến tìm kiếm Jehovah của các đạo binh tại Jerusalem và nài xin ơn của Jehovah. Jehovah của các đạo binh phán thế này: trong những ngày đó, 10 người từ mọi thứ tiếng, mọi dân tộc sẽ nắm gấu áo của các ngươi và xin: hãy cho chúng tôi đi với các ngươi, vì chúng tôi có nghe rằng Đức Chúa Trời ở cùng các ngươi. Đây là lời Jehovah tuyên phán về đất Hadrach và Damat. Vì con mắt của Jehovah soi xét toàn thể loài người, cũng như mọi bộ tộc Israel. Lời tuyên phán này cũng liên quan đến Hamat, vùng giáp ranh với Damat, và liên quan đến Tyre cùng Sidon. Dầu chúng rất khôn ngoan, Tyre đã xây đồn lũy cho mình và thâu trữ bạc nhiều như cát bụi, còn vàng thì như bùn đất ngoài phố. Này, Chúa sẽ tước hết của cải nó và tiêu diệt sức mạnh của nó trên biển, để nó bị lửa thiêu nuốt đi. Ascalon sẽ thấy và sợ, Gaza cũng sẽ rung lẩy bẩy, hy vọng của Ekron sẽ thành nỗi thất vọng, vua sẽ bị diệt khỏi Gaza, Ascalon sẽ không còn người ở nữa. Jehovah phán, khách lạ sẽ đến ở tại Ashdod, và ta sẽ phá diệt niềm kiêu hãnh của người Philistin, vì ta sẽ làm cho miệng nó sạch máu, khiến răng nó sạch hết những vật kinh tởm mình. Rồi chúng sẽ nên một dân sót cho Đức Chúa Trời chúng ta, giống như một đài tộc trong Juda, còn Ekron sẽ giống như dân Jebusit. Jehovah phán, ta sẽ đóng trại quanh xứ mình, đối địch lại các đội quân của kẻ thù, để không ai qua lại được, vì sẽ chẳng có kẻ áp chế nào đi qua đó nữa, vì giờ đây chính mắt ta sẽ canh giữ xứ mình. Hỡi con gái Sion, hãy lớn tiếng reo mừng. Hỡi con gái Jerusalem, hãy trỗi tiếng reo vui. Kìa, vua ngươi đang đến với ngươi trong sự công chính và sẽ giải cứu ngươi, người khiêm nhường và cưỡi lừa, là con của lừa cái. Rồi ta sẽ trừ diệt xe ngựa chiến khỏi Ephraim, trừ diệt ngựa khỏi Jerusalem, cung sẽ bị trừ diệt khỏi mặt trận. Vì người sẽ công bố hòa bình cho các dân, và quyền thế người sẽ trải từ biển này đến biển kia, từ sông lớn cho đến tận cùng cõi đất. Còn ngươi, vì cớ máu giao ước giữa ta với ngươi, nên ta đã phóng thích các kẻ tù của ngươi khỏi cái hố không nước. Hỡi các tù nhân hy vọng, hãy quay trở về đồn lũy. Thậm chí hôm nay, ta tuyên bố sẽ hoàn lại cho các ngươi gấp đôi. Vì ta đã dương Juda ra như cây cung, ta đã lấy Ephraim làm đầy ống tên mình. Ta đã kích động các con trai ngươi, hỡi Sion, nghịch lại các con trai ngươi, hỡi Hy Lạp, và đã khiến ngươi, hỡi Sion, ra giống như thanh gươm người chiến binh. Jehovah sẽ hiện ra với họ, các mũi tên ngài sẽ bắn ra như chớp, vì Chúa tôi là Jehovah sẽ thổi kèn và tiến tới cùng với bão tố từ Theman. Jehovah của các đạo binh sẽ bảo vệ họ, họ sẽ ăn nuốt chúng và đánh bại các đá từ trành bắn ra. Rồi họ sẽ uống và reo hò như kẻ say rượu. Họ sẽ no rượu như các chén nơi bàn thờ, như các góc của bàn thờ. Như vậy, Jehovah Đức Chúa Trời của họ sẽ giải cứu họ trong ngày đó. Họ sẽ như đàn chiên của Ngài, vì họ sẽ là đá quý trên vương miện, được tôn lên trong xứ Ngài. Họ sẽ tốt đẹp biết bao. Ngũ cốc sẽ khiến các thanh niên phát triển. Rượu ngọt khiến các trinh nữ được thịnh vượng.